các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, thầy trò Đường Tăng vừa thoát nạn ở Hoàng Phong Động, ra đi không đầy một ngày, đã vượt qua núi Hoàng Phong Lĩnh thẳng lối sang Tây Thiên. Một mạch toàn là đường đi bằng phẳng. Thời gian thấm thoát, lại nghe có tiếng ve rền trên cành liễu ổ. Sao đại hỏa dịch về phía tây, đúng là đã vào tiết cuối thu. Đường đi, ba thầy trò bị một con sông lớn ngáng đường. Tam Tạng ngồi trên ngựa, nhìn thấy nước sông cuồn cuộn trôi đi, quay sang nói với Ngộ Không và Bát Giới.
Kìa, các con ơi, phía trước là một con sông lớn, sóng dữ thế kia, mà không thấy có chiếc thuyền nào qua lại cả. Thầy trò ta làm thế nào mà sang sông được?
Bát Giới chạy sát bờ nhìn, rồi nói,
sóng to thật, không thuyền nào qua lại được đâu.
Hành giả nhảy lên lưng trời, lấy tay che trên mắt ngắm nhìn kỹ, cũng phải hoảng sợ nói,
sư phụ ạ, thật là khó khăn đấy, muốn qua con sông này, cứ như sức con đây, chỉ vặn mình một cái là sang đến bên kia ngay.
Nhưng đối với sư phụ thì gai đấy, muôn năm cũng khó mà qua được.
Ta nhìn không thấy bờ sông bên kia, ước chừng rộng độ bao nhiêu?
Có tới trên dưới 800 dặm ạ.
Làm thế nào mà sư huynh biết được rộng như thế?
Chẳng giấu gì chú em, cặp mắt lửa của lão tôn này ban ngày thường trông thấy việc lành giữa ngoài nghìn dặm. Anh vừa ở trên lưng chừng mây, nhìn rất rõ, sông này chiều dài thì chưa biết bao nhiêu, nhưng mới thấy chiều ngang cũng phải đến 800 dặm.
Đường Tăng lo lắng phiền não, quật ngựa trở lại, chợt thấy ở trên bờ có một cái bia đá. Ba thầy trò chạy lại xem. Ở mé trên bia đá có khắc ba chữ, Lưu Sa Hà. Ở giữa bia có khắc bốn hàng chữ nhỏ. Lưu Sa rộng 800, con sông sâu 3000, lông nhạn không nổi được, hoa lau cũng phải chìm.
Ba thầy trò đang mải xem bia, chợt nghe thấy tiếng sóng vỗ vang trời. Nước dâng lên như một ngọn núi con.
Ầm một tiếng, ở giữa dòng sông, một con yêu tinh nhô lên. Tóc đỏ trên đầu rối bay tung, hai mắt tròn xoe tựa đèn lồng, trắng đen, trắng xanh, da xám ngắt, như vang như rội tiếng chuông đồng. Áo lông nhạn mặc màu vàng thẫm, đai lưng đôi vòng sắc trắng bong, chín cái sọ khô đeo trước cổ, tay cầm bảo trượng rất oai phong.
Yêu tinh quấy như cơn gió lốc chạy lên bờ, đến vồ Đường Tăng.
Hành giả vội vàng ôm lấy sư phụ, quay mình chạy thoát lên bờ cao.
Bát Giới buông hành lý xuống, giơ đinh ba lên, nhằm đúng đầu yêu tinh bổ xuống. Yêu tinh đưa bảo trượng ra đỡ, hai bên đánh nhau quyết liệt ở ngay bên bờ sông Lưu Sa.
Hai người đón đỡ đánh nhau đến hơn 20 hiệp, chưa phân thắng thua. Tôn Ngộ Không đứng bảo vệ Đường Tăng, dắt ngựa giữ hành lý. Thấy Bát Giới đánh nhau yêu tình, giận mắm môi nghiến lợi, xoa tay giơ đấm, nhịn không được nữa, định chạy ra giúp một tay. Liền giở cần thiết bổng ra, nói với Đường Tăng.
Sư phụ đừng sợ hãi, cứ ngồi nguyên ở đây, để lão tôn chơi với nó một trận á.
Đường Tăng giữ thế nào cũng không được, hành giả nhảy vút lên một cái, đã đến bên cạnh. Nhưng vì yêu tình và Bát Giới đánh nhau đương hăng, giữa lúc khó bề phân giải, bị hành giả cầm cần thiết bổng nhằm đầu yêu tinh phang xuống. Yêu tinh vội vàng quay mình, hoảng hốt né tránh, chui tuốt xuống sông Lưu Sa.
Bát Giới tức nảy người lên. Anh ơi, ai bỏ anh lại đây? Tay nó đã đờ ra rồi, chỉ dăm ba hiệp nữa là em tóm được nó. Thấy anh hung dữ, nó bỏ trốn mất, bây giờ biết làm thế nào?
Chẳng giấu gì chú mình, từ khi hàng phục con yêu tinh Hoàng Phong tới nay, đến tháng này rồi chẳng mó đến bả bối ta rồi. Trông thấy chú mày đánh nhau với nó ngon quá, ngửa tay không chịu được, nhảy xuống định chơi nhau với nó, ngờ đâu nó không dám chơi lại bỏ chạy mất.
Hai người khoác tay nhau, cười nói, cùng đi về chỗ Đường Tăng.
Đường Tăng hỏi,
có bắt được yêu tinh không?
Con yêu tinh không dám đánh nhau với con, vội vàng chuồn xuống đáy sông mất rồi.
Yêu tinh ở đây đã lâu, nông sâu nó biết rõ, dòng nước không bờ bến như thế này, lại không có thuyền lái,
phải có người thuộc sông nước dẫn đi mới được.
Đúng thế đấy, người ta thường nói, sống lâu lên lão làng. Nó ở đây đã lâu, hẳn thuộc sông nước, chúng ta hãy bắt nó, đừng giết vội, mà bảo nó đưa sư phụ qua sông rồi sẽ hay.
Anh đừng bàn tán nữa, xin nhường cho anh đi bắt nó để lão chư ngồi coi sư phụ.
Chú em ạ, cái đó anh không dám nhận, việc dưới nước lão tôn không sành. Muốn đi thì tay phải cầm quyết, miệng đọc thần chú tránh nước mới đi được, không thì phải biến làm con tôm cá, rùa cua ba ba gì đó mới lọt khỏi. Chứ còn đánh nhau nơi đỉnh núi trên mây, dù lắt léo đến đâu, lão tôn này đều ứng phó dễ như cơm bữa. Chỉ riêng ở dưới nước là đành chịu thôi.
Lão chư hồi tổng đốc thiên hà, cai quản 80,000 thủy binh, có học được chút phép thủy tính. Chỉ sợ ở dưới nước nó có nhiều họ hàng dây mờ dế mã ùa đến, nhỡ đánh không nổi, bị nó tóm được thì làm thế nào?
Chú xuống nước đánh nhau với nó, đừng có ham mê đánh lấy được, mà cứ vờ thua, giữ nó lên bờ ta sẽ đến giúp.
Phải đấy, tôi đi đây.
Nói rồi, liền cởi áo gấm, tháo giày cầm đinh ba nhảy xuống, rẽ nước tiến thẳng xuống đáy sông. Yêu Tinh thua trận chạy về, đương ngồi thở hổn hển. Bỗng nghe thấy tiếng nước réo như có người xô đến, vội đứng dậy, đã thấy Bát Giới cầm đinh ba rẽ nước tới. Yêu Tinh vác bảo trượng ngăn lại, quát.
Gã sư kia đi đâu? Hãy coi chừng thần trượng ta không nể đâu. Mi là Yêu Tinh gì? Dám ở đây cản đường? Mi không biết đó thôi, ta đây không phải Yêu Tinh, mà cũng không phải tuồng vô danh.
Mi đã không phải Yêu Tinh, tại sao sống ở đây hại người? Chính danh họ tên là gì? Cứ khai thực ra đây, ta sẽ thà chết cho.
Chính ta từ nhỏ vốn rất khỏe, khắp nơi đi rong chơi, tìm thầy học được đạo, dày công tu luyện tài, linh tiêu bái ngọc hoàng, sắc phong quyển liêm tướng, tay cầm hàng yêu trượng, lưng đeo tấm hổ bài, đầu đội mũ kim khôi, hoàng bào vận rất oai. Hộ giá ra về ta dẫn đầu, ra vào chầu trực ta là trưởng. Chỉ bởi giao trì hội tiên đào, sấy tay đánh vỡ ngọc pha lê, ngọc hoàng hạ bút phê, sử chạm nơi hình trường. Nhờ ơn xích cước tiên, cứu ta khỏi cảnh khốn. Đầy xuống sông lưu xa, trở thành quỷ sát sinh. Mi dám hành hung tới cửa ta, nay ta đương đói bụng đây mà. Dẫu rằng thô kịch nhưng dùng tạm, nướng chả làm nem đánh chén khà.
Vì là đồ khôn kiếp, có mắt cũng như mù, ta còn nhẹ hơn cái bọt nước, mi dám bảo ta là thô kịch à? Có lẽ mi cho ta là một thỏi thịt khô định làm nem nướng chả hử. Đừng có hỗn, hãy nếm thử một ngọn đinh ba của ông nội mi đây.
Yêu Tinh thấy đinh ba đánh xuống, dùng ngay miếng phượng gật đầu để tránh. Hai người từ đáy sông rẽ dòng dẫm sóng lên trên mặt nước, lại đánh nhau tiếp. Sau hai tiếng đồng hồ mà vẫn không phân được thua. Thực là chậu đồng trọi đĩa sắt, khánh ngọc đối chuông vàng. Hành giả đứng bảo vệ đường tăng, mắt cứ đăm đăm theo dõi hai người đánh nhau trên mặt sông. Bỗng thấy Bát Giới phất trượt ngọt đinh ba, vừa chạy về phía bờ sông bên đông. Yêu Tinh đuổi theo gần tới bờ, hành giả không nhịn được, bèn để sư phụ một mình, vác gậy sắt chạy đến bờ sông, choàng luôn xuống đầu Yêu Tinh. Còn Yêu Tinh không dám nghênh chiến, vuốt một cái, lặn xuống đáy sông.
Bát Giới phát cáu nói, cái ông tệ máu ơn thật là khỉ. Giá mà để tôi lừa nó đến chỗ cao, anh sẽ đứng chặn ở dưới bờ sông không cho nó chạy trốn. Có phải là tóm được nó không? Bây giờ nó chạy trốn mất rồi, đời nào nó lại ra nữa?
Chú ngốc ơi, đừng phát cáu nữa, chúng ta hãy trở về thưa với sư phụ.
Bát Giới cùng hành giả về nơi gò cao gặp Tam Tạng. Tam Tạng nghiêng mình nói,
các con khó nhọc quá. Nói gì đến khó nhọc, chỉ có làm cách nào mà đưa được sư phụ qua sông mới là vạn toàn. Vừa rồi, con giao chiến với nó ra sao?
Võ nghệ của nó cũng ngang sức với con thôi. Đường đánh nhau, con giả vừa thua, nó vừa chạy đến bờ sông nhìn thấy Sử Huỳnh giơ gậy lên, thế là nó chạy mất.
Vậy thì làm thế nào bây giờ?
Bây giờ trời cũng tối rồi, sư phụ tạm ngồi trên bờ sông này, để lão Tôn đi xin cơm ăn đã.
À, phải đấy, anh đi luôn đi.
Hành giả phi lên trên mây đi thẳng về phía bắc, đến thôn làng xin ít cơm chay mang về hiến lên sư phụ.
Khi đồ đệ xin cơm, giá mà hỏi người ta biết cách thức qua sông, chẳng hơn đánh nhau với con yêu tình ấy ư?
Nhà người ta ở xa lắm, cách đây 5-7 nghìn dặm cơ. Họ biết gì mà hỏi, thật vô ích.
Anh lại nói khoác rồi, 5-7 nghìn dặm mà anh đi về chóng thế à?
Chú biết đâu được phép nhào lộn bay mây của lão Tôn, chỉ quăng người một cái là 108 nghìn dặm sao rồi. Cách quãng đường 5-7 nghìn đó, tôi chỉ cần gật đầu uốn lưng một cái là xong.
Đã dễ dàng như thế, anh cõng quách sư phụ sang sông đi, cũng chỉ gật đầu uốn lưng một cái là xong. Hả tất phải đánh nhau khó nhọc với yêu tình làm gì?
Ờ, chú mày cũng biết cưỡi mây đấy, sao không cõng sư phụ đi?
Sư phụ thịt xương phạm tục, nặng như Thái Sơn, tôi cõng thế nào được? Phải là ông anh có phép nhào lộn bay mây mới được.
Chú em ơi, phép nhào lộn bay mây của ta chỉ là cưỡi mây đi cho nhanh thôi. Chú cõng không nổi, thì tôi cõng làm sao được? Có lẽ cấp Thái Sơn còn dễ, chứ dắt người phàm trần thì thật chịu đấy. Cũng như con yêu tinh hung ác kia, có phép hút người thổi gió, nhưng chứ rành ràng ở dưới mặt đất mà thôi. Chứ mang nó lên trời thì chắc nó cũng chịu. Những phép ấy lão Tôn biết thừa, lại còn thạo cả phép ẩn hình, độn thổ nữa. Nhưng sư phụ ta vẫn chưa siêu thoát bể khổ, còn là thịt xương phàm tục. Vì thế mà một bước cũng khó. Tôi với chú chỉ là người đi theo bảo hộ, giữ làm sao khỏi hại đến tính mạng người, chứ không gánh đỡ khổ sở cho người được, cũng không tự mình lấy được kinh. Nếu chúng ta có đến trước lạy Phật, Phật cũng chẳng giao kinh cho chú mày với ta đâu.
Bát Giới nghe nói, ngoan ngoãn vâng lời. Ba thầy trò ăn xong cơm nhạt, rồi ngủ ngay bên bờ sông Lưu Sa. Sáng hôm sau, Tam Tạng dậy sớm hỏi hành giả.
Ngộ Không ơi, bây giờ con tính sao đây?
Có lẽ chẳng còn cách nào khác, đành phải để Bát Giới lại xuống nước vậy.
Anh ấy chỉ được cái thế thôi, bắt tôi xuống nước hoài.
Chú em ơi, lần này anh không nóng nảy nữa, cứ để cho chú lừa nó lên bờ, anh sẽ đứng chẹn ở mé sông, không để nó trốn thoát, phải bắt cho kỳ được nó.
Phen này, liệu hai anh em có hiệp đồng bắt được con yêu tinh không? Xin mời các bạn theo dõi tiếp buổi sau.